Express.
Thưa quý vị, cơn khát nhà ở xã hội vẫn đang dai dẳng với người dân các thành phố lớn như là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Mới đây, Hà Nội cũng vừa đề xuất xây mới 9 khu nhà ở xã hội tập trung tại 8 quận huyện như một cách để giải cơn khát này cho người dân. Trong khi có những dự án người dân chen chúc và tranh giành nhau mới có một suất nhà ở xã hội, thì nhiều dự án khác lại ế người mua. Vì sao lại có tình trạng này? Quý vị đang nghe VN Express hôm nay.
Ngày nào cũng mặt ở đây tầm 8 tiếng một ngày thôi. Đi làm thì mình phải bắt buộc mình phải xin nghỉ phép để mà mình đến đây để làm cái đính cái vụ này thôi. Khả năng sẽ bị loại hoặc là bị khác chen lên. Cái hôm đầu tiên mình đến thì mình trực luôn từ 11 giờ hôm Chủ nhật đến tận 6 giờ chiều ngày hôm thứ hai luôn.
Những ngày dự án nhà ở xã hội ở NHS Trung Văn mở cửa nhận hồ sơ, anh Tú, một công nhân tại Hà Nội cùng hàng nghìn người khác xếp hàng từ sáng đến đêm với hy vọng mong manh là có một suất nhà ở xã hội.
Đêm ấy, khoảng chỗ này khoảng 100 người ấy, tối hôm Chủ nhật. Còn sáng hôm thứ hai thì bắt đầu mưa gió, mình đứng trong chỗ này thì quay ra mưa gió vẫn rất đông người, đông xe, các thứ để đầy này. Người chỗ này đứng kín hết chỗ này luôn. Lúc 11 giờ mình đến thì sau đấy mình ở cả ngày, tức là cả đêm hôm đấy, qua đêm hôm đấy đến tận sáng hôm sau đấy. Không dèo mình mỏi đâu, bởi vì thứ nhất là nó tổng đi lại, nó tổng chờ đợi, bực bội, nhiều khi nghĩ còn nản luôn ấy. Đây cả bởi vì nghĩ đến tương lai là nếu như được mình sẽ có nhà ở, mình có nơi đi về, rất là có động lực luôn. Thực ra là đối với cái nhu cầu là nhất là liên quan đến sau này mình lập gia đình thì mình sẽ muốn có cuộc sống riêng tư, có sở hữu một cái căn nhà của mình để mình là nơi đi về. Thứ hai là nó cũng là một cái tài sản. Khi mà mình có cái mục tiêu như vậy thì mình sẽ phấn đấu để mà thứ nhất là về công việc, thứ hai nữa là về sự nghiệp để mà đạt được những cái thứ mình mong muốn hơn. Nếu như một người không có mục tiêu ấy thì sẽ không bao giờ có cái động lực phấn đấu trong cái công việc cả. Nếu mà giá nhà ở thương mại ấy, khu ven hoặc là ngoài Đức ấy đã lên đến là 40 triệu một mét, mà nhà ở xã hội là cái dự án này hiện tại đang hot nhất và đắt nhất thì là 19,9 triệu, là bằng một nửa luôn rồi, thì mình có thể dễ tiếp cận hơn.
Nguồn cung có hạn, trong khi nhu cầu ở các thành phố lớn luôn cao, người dân vẫn chưa có nhiều cơ hội để tiếp cận với nhà ở xã hội. Đề án xây dựng ít nhất 1 triệu căn nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp từ nay tới năm 2030, có đặt mục tiêu từ năm 2021 đến năm 2025 phải hoàn thành khoảng 428.000 căn. Nhưng tới nay, cả nước mới chỉ đạt 9% kế hoạch 5 năm. Tuy nhiên, trái ngược với không khí chen chúc xếp hàng nộp hồ sơ, nhà ở xã hội ở các tỉnh thành khác lại rơi vào tình cảnh ế khách. Theo báo cáo từ Hiệp hội Môi giới Bất động sản Việt Nam, cả nước có 499 dự án nhà ở xã hội đã được triển khai với gần 400.000 căn, trong đó 71 dự án đã hoàn thành với hơn 37.000 căn. Tuy nhiên, trong quý 1 chỉ bán được 19% rổ hàng, tương đương hơn 220 căn. Thành phố Hồ Chí Minh được đánh giá là nơi có nhu cầu nhà ở nói chung và nhà ở xã hội nói riêng lớn hàng đầu cả nước, nhưng cũng không thoát khỏi nghịch lý. Dù số lượng nhà ở xã hội chỉ đếm trên đầu ngón tay nhưng vẫn ế. Hay tại Bắc Ninh, nơi tập trung nhiều xí nghiệp với lao động phổ thông, công nhân dường như không mặn mà. Hàng chục nghìn căn nhà đã được xây dựng song chỉ bán được khoảng một nửa số lượng đã mở bán. Hàng nghìn căn vẫn tồn kho. Vậy vì sao lại xuất hiện tình trạng nhà ở xã hội vừa thiếu vừa ế? Theo ông Nguyễn Hoàng Nam, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần G-Home, một trong những nguyên nhân quan trọng khiến cho tình trạng thừa thiếu cục bộ như hiện nay là do luật siết đối tượng tiếp cận. Nhiều tỉnh chỉ có thể bán được cho công nhân, thậm chí chỉ bán cho công nhân trong một khu công nghiệp. Ngoài ra, quy định hiện cho phép 10 đối tượng được tiếp cận nhà ở xã hội với những quy định khắt khe nếu có thu nhập trên 11 triệu đồng một tháng, tức phải có mức nộp thuế thu nhập cá nhân thì không được mua nhà ở xã hội. Theo chuyên gia, người có thu nhập ở mức này thì không có đủ tiền để trang trải cuộc sống, dẫn tới không thể mua nhà. Do vậy, người cần thì không mua được. Dù có nhu cầu, ông Lê Minh, một công nhân ở Bắc Ninh chật vật suốt nửa năm trời mới kết thúc quy trình vay hơn 200 triệu đồng của ngân hàng chính sách để mua được một căn nhà ở xã hội với giá 800 triệu đồng.
Để vay tiền mua nhà ở xã hội thì đó là một vấn đề rất là bất bại. Đăng ký để mua nhà ở xã hội thì phải hỏi qua ngân hàng chính sách ấy. Thì sau đó họ nói là phải cho về địa phương. Là bên tổ phụ nữ hay là bên bộ phận tín dụng thì người ta đi để đăng ký đó, thì cái thời gian đăng ký mà đăng ký lâu thì cứ hỏi, nhưng mà cứ toàn là nó hỏi phường, phường bảo là nó chưa có kinh phí ở ngân hàng chính sách xã hội là gửi đến, thì cho nên là phải gần nửa năm ấy. Thì sau đó phường nó bảo là có, sau đó bắt đầu cái là kinh phí của bên ngân hàng chính sách xã hội nó lên phường, bắt đầu nó có mà, thì sau đó là cứ đăng ký với phường, để sau đó bắt đầu đi sang bên ngân hàng chính sách xã hội để làm các thủ tục, thì họ đưa ra các cái loại giấy tờ nó phải thêm nhiều loại ấy. Thì mình làm theo cái ngân hàng thì thôi, cứ làm thì nó cũng không có tiêu cực gì cả đâu, chỉ có cái điều là nó lâu, cho nên là đến khi mà bên công ty kinh tế xã hội thì họ yêu cầu là phải đóng tiền thì là nó phải là đóng 1/2/3 của cái nhà đó mới ra hợp đồng, để có hợp đồng đó thì có cơ sở để làm cái căn cứ để nộp cho cái hồ sơ cho ngân hàng chính sách, họ mới cho làm. Rất lâu thì gian lâu vậy. Thì trong quá trình làm hồ sơ thì nhiều khi nó bên ngân hàng chính sách thì có cái văn bản, có lẽ thì ở tên ấy đưa số lại thay đổi. Thế tôi cùng là phải xin lại giấy tờ lại để xin phường xác nhận. Bắt đầu thì là cơ quan, sau đó lại xin cho phường. Sau đó tôi nộp đầy đủ cho cái bên ngân hàng chính sách. Cái quan trọng khó nhất là vấn đề là tiền. Cho nên là lỡ hết cú là vay được có 1/3 của cái nhà đó thôi.
Ông Minh cho biết dù là nhà ở xã hội ở tỉnh lẻ nhưng mà ông cũng phải có sẵn 600 triệu đồng mới có thể mua được. Khi mua xong, ông cũng phải cho thuê lại để trả lãi ngân hàng vì số tiền trả hàng tháng không ít. Như vậy sẽ không dễ cho những người lao động thu nhập thấp như ông nếu quyết tâm mua nhà ở xã hội. Theo tiến sĩ Nguyễn Trung Thành, Viện trưởng Viện Khoa học Môi trường và Xã hội, nhiều dự án nhà ở xã hội hiện nay đang bị đánh tráo khái niệm, khiến cho người dân có nhu cầu không thể tiếp cận được.
Trong khi nghiên cứu về khu công nghiệp trên cả nước và trực tiếp tham gia vào các cái vấn đề liên quan đến các dự án mà tôi đã phản ánh về quy trình trình tự trong các dự án ấy, lợi dụng những kẽ hở chính sách đã chuyển đổi đất từ chức năng nhà ở xã hội sang nhà ở thương mại để bán ấy, thời gian qua diễn ra phổ biến. Và cái này là gì? Nó có tính chất vừa là lợi ích nhóm, vừa là không quan tâm đến tầng lớp người nghèo. Hiện nay là chúng ta chưa rà soát một cách tổng thể các khu cụm công nghiệp cũng như là khu đô thị để đánh giá lại tổng quỹ đất dành cho nhà ở xã hội là bao nhiêu. Theo cơ cấu của luật đất đai cũ, luật kinh doanh nhà cũ và làm gì luật đất đai mới và luật kinh doanh nhà mới. Bởi vì chúng ta toàn hướng đến người giàu không, cái tỷ lệ hộ nghèo hiện nay là thấp. Đúng không? Nó có mấy phần trăm nhưng mà làm gì? Cái đối tượng mà làm gì có khả năng để mua được nhà xã hội ở Việt Nam hiện nay thì nó chỉ rơi vào khoảng độ mấy chục phần trăm. Còn lại không mua được ý. Một là thu nhập của mình nó quá thấp, hai nữa là không tiếp cận nổi vì nó phải qua quá nhiều các cầu ABC thôi. Và hơn nữa là có tiếp cận được thì cái giá nó cao quá. Đấy là những cái mà nó tác động trực tiếp đến.
Dù nhà ở xã hội hiện nay đang được bán với mức giá thấp hơn nhiều so với nhà ở thương mại, tuy nhiên mặt bằng giá cả chung của nhà ở xã hội hiện nay, theo ông Thành, mức này vẫn quá cao so với đơn giá cơ sở.
Nếu theo đơn giá nhà nước hiện nay thì nhà ở xã hội quá cao, bởi vì theo suất vốn đầu tư ấy, thì nó chỉ có rơi vào làm gì hơn 8 triệu một mét vuông. Trong đó nhà ở xã hội là được miễn tiền sử dụng đất này, giảm thuế giá trị gia tăng này, lãi được giảm 50%. Thế tôi hỏi và tôi không hiểu sao nó vẫn lên đến 20 mấy triệu. Thế thì vai trò nhà nước trong việc làm gì định giá, cái xác định giá thành sản xuất hiện nay có phải chăng là có sự thông đồng, có phải chăng là năng lực của cơ quan nhà nước trong việc xác định giá thành sản phẩm xây dựng nhà ở xã hội là yếu, dẫn đến rằng chủ đầu tư người ta tính thừa cũng vẫn bỏ qua các cái nhà ở xã hội. Bây giờ tôi đố bạn vào đâu bạn mua được cái nào mà nó, nếu như bình thường như bọn tôi tính toán bây giờ thì cái nhà ở xã hội nó chỉ rơi vào giống như thời kỳ anh Thản anh làm, nó chỉ tầm khoảng 13-14 triệu là chủ đầu tư đã có 5-10% lợi nhuận. Bên cạnh đó nữa là để làm giảm giá thành thì một trong những vấn đề then chốt đó là cần sự minh bạch trong vấn đề về giao, vấn đề về cấp đất để thực hiện dự án nhà ở xã hội. Vì phần lớn là hiện nay thì chúng ta cũng thấy rằng là cái một là cái vấn đề về đấu giá, đấu thầu, cái đấy không phải đấu giá rồi mà chủ yếu là đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thì nó cũng còn những bất cập nhất định. Đâu đó thì vẫn có những cái nó mang tính chất tức là lợi ích nhóm, xin cho, quan hệ. Đấy, thì dẫn đến rằng là nó đẩy cái giá thành lên một cái mức tương đối.
Ngoài ra, có nhiều dự án không đảm bảo chất lượng và đáp ứng nhu cầu thiết yếu của người lao động thu nhập thấp cũng là nguyên nhân chưa thu hút sự quan tâm của người dân.
Thì chỗ đấy nó có một cái vấn đề hiện nay là thứ nhất là các chủ đầu tư sau khi làm xong ấy thì họ cũng chưa hoàn thành một số các cái quy định liên quan đến việc là thứ nhất là sau khi kiểm toán quyết toán công trình liên quan đến một chủ đầu tư phải làm ấy, một là kiểm định chất lượng công trình. Mà cái chức năng kiểm định chất lượng công trình này thì nó thuộc các cái đơn vị mà có được cấp phép. Đấy, nhưng mà về cơ bản đến bây giờ các cái công trình đấy thì không biết là có hay không. Đấy là cái điểm thứ nhất dẫn đến người dân người ta không tin tưởng vào chất lượng công trình. Cái thứ hai nữa là liên quan đến việc hiện nay các cái khu nhà ở đấy thì phần lớn là cái kết nối hạ tầng giao thông rất yếu, thiếu điện, nước này. Tiếp đến là vấn đề về các cái dịch vụ thiết yếu như trường học. Mà chủ yếu là ở đây chúng ta phải thấy rằng là đã là nhà ở xã hội thì là người thu nhập thấp. Mà người thu nhập thấp thì người ta khi đến đấy người ta cũng muốn sử dụng các dịch vụ công. Trong cái đó nhà nước chưa đáp ứng được những việc đó, dẫn đến nó có rất nhiều cái bất cập mà các cái nhóm yếu thế người ta tiếp cận đến và người ta tìm hiểu thấy rằng người ta không bảo đảm được cái chất lượng, cái mức sống tối thiểu, dẫn đến họ không mặn mà đến đó.
Vậy để giải quyết tình trạng này cần phải làm gì? Theo chuyên gia, nhìn một cách tổng thể, cần xác định lại nhu cầu thực tế của người dân ở từng khu vực, địa phương để có kế hoạch hợp lý.
Ví dụ như giải quyết ở Hà Nội, Hồ Chí Minh là những nơi điểm nóng, phải giải quyết trước, giống như kiểu mình chữa cháy ấy, thì phải chỗ nào mà cháy to thì phải dập đầu tiên. Còn nơi nào mà chưa phát triển thì có xây đến 10 cái nhà xã hội thì cũng không hấp thụ được. Bởi vì cái tâm lý của người ta là người ta đang đất rộng nên người ta lên chung cư làm gì. Phải đánh giá về mức độ khi mà phát triển, kể cả như đầu tư bất động sản mạnh thế, là đánh giá cái quan trọng nhất là cái mật độ cư dân sinh sống, và nữa là cái thu nhập bình quân. Ví dụ như khu vực đấy người ta làm gì nhiều, 1 triệu căn nhà đấy phải đúng khu vực. Ví dụ như là Hà Nội là 400.000 căn, thành phố Hồ Chí Minh 400.000, 200.000 là ở các tỉnh. Các tỉnh mạnh về công nghiệp, ví dụ như Bình Dương này, Bắc Ninh này, Bắc Giang đang phát triển về công nghiệp, hoặc Hải Phòng.
Là doanh nghiệp trực tiếp tham gia đầu tư nhà ở xã hội, ông Lê Hữu Nghĩa, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, khi doanh nghiệp đầu tư dự án nhà ở xã hội, nhà lưu trú công nhân, đối tượng được duyệt mua, thuê mua chỉ là công nhân làm trong các khu công nghiệp, các đối tượng khác không được mua, thuê mua. Điều này hạn chế nhu cầu với phân khúc này vì giá nhà cao, công nhân muốn mua thì không đủ tiền, còn người đủ tiền, đủ điều kiện thì không được mua. Ông cho rằng nên điều chỉnh đối tượng các dự án này cho phù hợp với thực tế, nghĩa là chỉ cần đủ điều kiện, đúng đối tượng là được mua, không nhất thiết phải bó hẹp là công nhân làm việc trong khu công nghiệp đó. Theo ông Nguyễn Văn Đính, Chủ tịch Hiệp hội Môi giới Bất động sản, Bộ Xây dựng cần tiếp tục nghiên cứu ban hành các cơ chế, chính sách theo hướng khuyến khích doanh nghiệp tư nhân tham gia đầu tư phát triển nhà ở xã hội, mở rộng đối tượng được thụ hưởng các chính sách về nhà ở, đặc biệt là nhà ở xã hội, đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ nhà ở xã hội được thuê, thuê mua. Cần được điều chỉnh với tiêu chí đơn giản, dễ nhận biết, giảm tối đa các yêu cầu về giấy tờ, thủ tục hành chính như là tình trạng chỗ ở và mức thu nhập. Quý vị vừa nghe VnExpress hôm nay, hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai.